Như Lai tạng tánh, những là chân tánh, những Phật tánh mình có trong này hết, mỗi người đều có mang trong người hết. Nhưng mà tại vì không trao dồi, không lo tu, không lo, vì vậy cho nên á, để cho quý vị rõ, mỗi cái thờ như quý, mỗi thờ kinh của quý vị nè, mỗi thờ thiền nè, mỗi thờ ăn cơm mà quý vị phải tụng kinh nè, quý vị tất cả mỗi cái thờ mà quý vị hành sự đó là cái đạo lý, cái yếu lý của cái việc mà quý vị làm đó là để cái có gì đâu, để thể nhập với cái lý Bát Nhã. Mà nếu mà làm hoài mà không thể nhập được cái lý Bát Nhã, tất nhiên là cái việc làm của mình nó không có đúng. Vì nó không đúng cho nên nó không có thể nhập được cái lý Bát Nhã, hoặc là chỉ hưởng được một chút phước báo nào. Cái công tụng niệm, cái công đi hành sự đó hưởng được một chút phước báo hữu lậu trần gian nhân thiên. Chứ còn mà giải thoát đó là phải thấu triệt những cái thần kinh của quý vị hành sự đó, quý vị phải hiểu cái lý ở trong đó. Thấy không? Tất cả quý vị hành thiền đó là quý vị ngồi, quý vị giữ cái tâm nó yên tĩnh, đó là mấy cái sự thôi à. Quý vị phải lấy một cái trí Bát Nhã, cái tâm định đó, quý vị phải hiểu lại cái lý của thiền thì đã gặp hết chứ. Cái lý của quý vị tụng kinh, cái lý của quý vị niệm Phật, cái lý của quý vị coi như là bái sám, hiểu không? Đây là thầy nói về cái lý đạo, lý đạo kim cương chứ không phải là nói đó. Đốn vong dân pháp, giải chơn không, Bát Nhã vị trùng trùng. Làm sao cho cái trí tuệ Bát Nhã của mình á, chữ vị đây là cái mùi vị, mùi vị, mùi vị. Mình sống ở chỗ nào, cái mùi vị Bát Nhã nó cũng tỏa hết cũng như cái mùi hương này. Nó thơm hết, hiểu không? Nhân cách quái cũng như cái lý đạo á, thấy không? Còn cái này mình chưa tốt quá, nó không có sáng suốt lúc nào. Từ cái việc, ngay cả cái việc mà bưng chén cơm lên ăn mà ăn cũng không có sáng nữa. Cái chuyện quý vị ngồi cũng không có sáng được, quý vị đi đứng nằm cũng không có sáng được nữa, thì hỏi làm sao mà đạt được kêu là cái Bát Nhã vị. Cái Bát Nhã vị tức là cái mùi vị Bát Nhã, nghĩa là coi như nó phản phất. Nó phản xuất chỗ nào? Tất nhiên là ý thầy muốn nói cái gì, tức là nói cái chuyện tu trì, cái chuyện hành đạo của mình đấy. Cái gì nó cũng sáng suốt giác ngộ mình, nó đúng ở trong cái chuyện của mình hành sự. Mình làm đúng trong cái chuyện hành sự đó, bởi vì mình còn đương mang thân, mình sống ở trong cái cõi tương đối, mình phải làm sao cho nó đúng mẫu cái, nhất là những cái công việc ở trong đạo. Cái công việc nó nằm ở trong đạo, phải làm cho nó đúng. Thì cái đó gọi là, khi mà đúng được như vậy đó, là cái Bát Nhã vị, cái mùi vị Bát Nhã nó có đó. Còn nếu mà mình làm sai thì không có cái mùi Bát Nhã, thấy không? Để cây đèn, để cũng không biết làm sao để cho nó đúng. Cắm cái cây nhang cũng không biết làm sao cho nó đúng, thấy không? Chưng cái bình hoa, để cái bình hoa cũng không biết làm sao cho đúng. Quét cái chùa cũng không biết làm sao quét cho nó đúng. Đó, chỗ đó. Vì vậy cho nên thường thường cái người xuất gia như hồi xưa, hồi trước, hồi ở Á Đông, ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở các nước mình, người đi xuất gia như thế này nè, là phải học đạo năm mười. Học đạo có nghĩa là học và hành á. Học đạo và hành đạo đó, quý vị biết không? Có nghĩa là học cái gì? Học bây giờ mình sống ở trong đại chúng, mình ở trong đại chúng, mình phải xử sự làm sao đây? Học cái kêu học luật, thấy không? Mình đi tụng kinh với chúng, mình phải làm sao đây cho nó đúng đây? Không phải là muốn sao muốn rồi làm sao, thấy không? Hay là mình ăn cơm với chúng, mình phải làm sao đây? Trong đó dạy hết, phải học cái đó hết rồi. Học cái đó là để đi tới cái chỗ kêu là Bát Nhã vị trùng trùng đó. Để bởi mình biết cái đó rồi, rồi mình hành sự, rồi nhờ cái hành sự đó đó Tức là hành sự như vậy tất nhiên là cái trí bát nhã của mình nó qua khai ra. Quý vị nhớ không? Kêu là trí bát nhã qua khai tâm bồ đề bền chắc là vậy đó. Thường thường có những cái câu kinh nói mà nói trống trống mình không biết trí bát nhã qua khai là cái gì, tâm bồ đề bền chắc là cái gì, là cái chỗ đó đó. Thành đó, mình hành đạo mình làm cái gì cũng đúng hết. Còn bây giờ thì nó khổ lắm. Xuất gia bây giờ nghĩa là cái xuất đại khai, rồi nhiều khi cái căn bản học một chút đâu, từng có nhiều khi nghĩa là học cũng chưa thuộc được cái chữ nữa, chứ đừng có nói tôi hiểu cái lý thôi, rồi đã xong rồi, được rồi đó. Rồi cái đợi thời gian tới rồi thở giới muốn thọ giới cho nhiều, để cho kiểu là cái giống cũng như là để mà đợi tỏ ra mình tu chứng nó ngon là nó cao, ăn trên ngồi trước đại khái đây. Bởi vì nó trọc đạo lý hết rồi thì làm sao mà bát nhã vị trùng trùng đấy, có nghĩa là cái gì cũng là sống ở trong cái trí bát nhã, lốp hết lúc này qua lúc kia, hết lúc này kêu là trùng trùng. Tất nhiên là mình sống một đời sống với lại cái trí bát nhã, chứ không phải sống nhiều cái đời sống với một cái ý thức mù quáng. Hiện bây giờ đây á, nếu mà mình không có một cái yếu sáng bát nhã để mình sống á, thì tự nhiên là mình sống với cái ý thức mù quáng, có nghĩa là làm cái này làm cái kia, hơn thua phải trái, chuyện nọ chuyện kia, cầu an cầu phước, đó là toàn là sống với cái ý thức mù quáng. Vì vậy cho nên người xuất gia người ta phải luôn luôn là vậy đó, kêu là phải sống với cái trí tuệ luôn luôn nó cao cường, hành thâm bát nhã ba la mật đa thờ rồi mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nghĩa là thật hành cái trí tuệ đó, kêu là nó phải sâu sắc, nó mới rốt ráo, nó mới tế nhị, nó đi tới cái chỗ kêu là không còn thấy cái tế nhị nữa, thì lúc bây giờ mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không, nhìn lại có cái gì đâu, không có cái gì thiệt ở trọi trên ngay trong con người mình hay là cảnh thế gian, mà không có cái gì thiệt thì có gì đâu khổ. Quý vị thấy không? Tại vì cái gì mình cũng cho nó thiệt cho nên nó khổ. Tại vì mình cho cái thân này là thiệt cho nên nó mới khổ, nó đau nó nhức rồi nó khổ. Chứ nếu mà mình hiểu được cái lý đạo, lấy cái bát nhã đó mình hiểu cái lý đạo á, thì có cái gì ở đâu mà khổ. Thì cái thân này tại vì mê muội mang cái thân tứ đại do phụ tinh mẫu quyết tạo ra, thì cái chuyện đó đương nhiên nó phải như vậy rồi. Nó có sạch sẽ gì ở đâu, nó có thanh tịnh gì ở đâu, nó có sáng suốt gì ở đâu. Thì cái chuyện đó vậy rồi, cái trí của mình hiểu, gọi là cái trí bát nhã. Vì vậy cho nên á, thường thường người ta có nói rằng ở trong cái thân con người mình là cái thân chứ là vô thường. Ở trong cái thân vô thường này nó có cái kêu là cái tánh chơn thường ở trong con người. Tức là ở trong cái thân sanh diệt này nó có một cái không sanh diệt. Không sanh diệt là chỉ cho cái tâm, cái trí bát nhã đó. Bát nhã vị trùng trùng, tứ cú dung thông. Chỗ này là chỗ quan trọng nè. Tứ cú, tức là ở trong kinh Kim Cang, rốt cuối cùng của kinh Kim Cang, Phật có kết thúc cho hai bài kệ. Một bài kệ thì nói về đời, một bài kệ thì nói về đạo, một bài kệ thì nói về cái pháp thế gian, một bài kệ thì nói về cái pháp xuất thế gian. Không ai rõ được, cứ theo chữ theo nghĩa đó mà cắt nghĩa thành không có đó. Nhưng mà cả hai cái bài kệ đó nó cũng đều là nó nằm ở trong cái trí bát nhã vị trùng trùng để mà hiểu, chứ còn không phải đem cái trí thông thường hay là cái ý thức thông thường của mình mà hiểu là nó sai. Phải đem cái trí bát nhã hiểu thì nó mới trúng. Cho nên gọi là tứ cú dung thông. Mỗi bốn cái câu kệ đó phải dung thông. Mỗi bốn cái câu kệ đó, quý vị tụng Kim Cang nhớ mà, thấy không? Cái câu kệ mà nói về thường còn, nói về gọi là cái pháp thế gian á, là cái bốn câu là, nhớ không? Kêu là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ dược như điển, gì nữa, ưng tác
như thị quán, ứng tác như thị quán, ứng tác như thị quán đó.
Cái bài đó tất nhiên phải dung thông à, coi nó đơn sơ vậy chứ mà phải hiểu cái lý kim cang ở trong chứ không phải là nói theo chữ đâu. Thì cái bài đó gọi là chỉ cho cái sự vật vô thường. Rồi còn cái bài thứ nhì, cái bài kế đó nữa là chỉ cho cái pháp chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịch. Thì ở đây để thầy phân tích để quý vị thấy những cái không gì pháp, tất cả những cái pháp gì ở trên thế gian, cái sự vật gì ở trên thế gian này nè mà mình thấy được hết nè, những cái gì mà mình thấy được, cái hữu vi, hữu vi là mình thấy được, dầu đó là nó rất nhỏ như là một cái kim, một cái cọng cỏ rất nhỏ, nhưng mà nó là hữu vi. Cái gì mà thuộc về cái pháp hữu vi á, núi sông đất liền cũng hữu vi, mà dầu cho một cái kim ngọn cỏ cũng là hữu vi, dầu nó nhỏ đến như là một sợi tóc cũng là hữu vi. Thì nhất thiết hữu vi như mộng quyển bào ảnh, như chim bao, như cái đồ giả dối quyển quá, như lộ diệt, như điển, nó giống cũng như là những cái xương, cái móc ở sông mai, mặt trời lên là nó tiêu tan liền. Như lộ diệt, như điển, nó giống cũng như là những cái điện chốt, chốt rồi nó tan liền, nó chốt rồi nó mất liền. Như lộ diệt, như điển, ưng tác như thị quán, phải luôn luôn quán sát như vậy đó, đem cái trí sáng của mình, cái trí bát nhã của mình mà quá sát. Cho nên mới làm lại một cái bài, cái bài thơ nói về cái hữu vi pháp á. Các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đường ngon giấc mộng đông thùy, như đồ giả dối không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cách kỳ, như bóng bên hình không lại có, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điển nhoáng không tồn tại. Nhận xét như vậy mới thật tri, mà phải nhận xét cho nó rõ ràng như vậy đó, chứ không phải nghe nói vậy rồi, phải nhận xét cho nó tới cùng. Thì như vậy đó mới ưng tác như thị quán, như vậy đó mới là cái pháp quán, cái pháp tu nó tới nơi tới chốn. Thì sự dập như này có gì đâu, nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, quý vị thấy có cái gì là thiệt ở đâu, có cái gì là trường tồn, có cái gì là bất biến không? Ngay cả coi như là cung vàng địa ngọc, nghĩa là địa vị danh vọng, hay là đền vua đền chúa, quý vị có cái gì là thường còn? Cho đến cả núi sông đất liền, nó cũng theo ở trong bốn cái tướng thành trụ huệ không mà nó thay đổi, có gì thường đó? Sở dĩ Đức Phật nói cái chuyện đó như thế để dễ hiểu, để cho hiểu cái pháp thế gian rồi, rồi nói qua cái bài kệ thứ gì á trong kinh Kim Cương, để cho nhận dễ về cái pháp xuất thế gian. Tức là gì? Bài thứ gì nhớ không? Ai nhớ? 10 điểm, ai nhớ? Hả? Thân như bóng chốc có rồi không? Cái đó nó khác, cái đó là cái bài của vị thiền sư khác, kêu là thông như điện ảnh hữu hoàng vô vạn bọc xuân dinh thu hữu không. Còn cái này trong kinh Kim Cương á, trong kinh Kim Cang á, cái bài vừa rồi thầy nói là một bài kệ, còn một bài kệ nữa đây chắc cũng ai chưa tụng thuộc lòng kinh Kim Cang hả? À mà đó đó đó, dĩ nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Cái người ta cứ theo cái chữ mình ta cắt nghĩa, thấy không? Ta cắt nghĩa đó là Đức Phật nói, cắt nghĩa nghĩa là ngon lành lắm. Nhược dĩ sắc kiến ngã là Đức Phật nói, nếu mà ai đem cái sắc để mà thấy ta là thấy Phật á. Dĩ âm thanh cầu ngã, nghĩa là đem cái âm thanh để mà cầu ta. Thị nhân hành tà đạo,
là cái người đó đó là hành cái đạo tà. Bất năng kiến Như Lai không thể mà nhìn thấy được Đức Như Lai.
Đó, thấy chưa? Thì thiệt ra mới nghe nói vậy nghe cũng đúng lắm, nghe cũng được lắm. Đúng thì không chắc thì đúng, nhưng mà nghe được xuông tai. Nhưng mà nó cần đối với cái lý kêu là cái lý Kim Cang á, thì cái chữ ngã đó mà nói cái chữ ngã là Đức Phật hay là cái chữ ngã đó là ta thì nó cần, hiểu không? Là phải nói cái gì, cái chữ ngã đó là quý vị phải hiểu đó là kim cương tính, chữ ngã đó là chỉ cho Phật tính, cái chữ ngã đó là Như Lai Tạng tính thì nó mới đúng, thấy không? Tất nhiên là như thế nào, nếu mỗi người mà dùng cái sắc tướng, tôi cứ tu về sắc tướng nè, nghĩa là cứ lo cho bên ngoài không à, nghĩa là lo về sắc tướng là vậy đó, đủ tự hết, lo những là hình thức bên ngoài, thờ phượng chùa chiền cúng kiến y hậu chuyện đó chuyện kia, để làm cái việc đó để mà thấy cho được cái chân ngã. Ngã đó phải mình phải dùng cái chân ngã, chân ngã tức là cái chân lý, chân ngã tức là cái chân tâm, chân ngã tức là cái Phật tánh. Quý vị hiểu không? Hiểu không? Chân ngã tức là cái kim cương tánh. Nếu như người nào mà cứ lo dùng cái âm thanh, cái sắc tướng trước, cái sắc tướng trước đó, mà để mà thấy được cái chân ngã, thấy được cái chân lý, thấy được cái chân tâm, nhược dĩ âm thanh cầu ngã, nghe là dùng những cái tiếng giọng tụng kinh bái sám, dùng cái tiếng giọng đó để mà cầu cho được cái chân ngã, cầu cho được cái chân lý, cầu cho được cái chân tâm, tìm ra cho được cái Phật tánh, thì thị nhân hành tà đạo. Cái người làm như vậy đó là chắc chắn là nó trở thành mê tín gì đó, trở thành tà đạo rồi, không phải là chánh đạo. Tất nhiên là còn tìm ở bên ngoài, thấy không? Bất năng kiến Như Lai thì cái người đó không bao giờ thấy được cái Như Lai tạng tánh của mình, cái người đó không bao giờ thấy được cái Phật tánh của mình, là bởi vì cứ nhìn ở bên ngoài, âm thanh sắc tướng ở bên ngoài, dầu cho Đức Phật còn tại thế mà Phật thành Phật đi nữa, mà Phật còn đương nước nói pháp, thì Đức Phật cũng vẫn là nó nằm ở trong cái sắc tướng, cái âm thanh. Quý vị thấy không? Vì vậy cho nên phải hiểu như vậy đó, chú tứ cú dung thông, bốn cái câu ở trong mẫu bài kệ của kinh Kim Cang phải hiểu cho dung, tất nhiên là phải tròn đầy, thông nghĩa là phải thông suốt, xử lý nghĩa là cho nó dung thông, thì phước đức thán vô cùng. Được như vậy đó thì cái phước, cái đức, cái vô lậu phước đức bây giờ có khen ngợi đến đâu đi nữa, tán thán đến đâu nữa, cũng không bao giờ hết được, không bao giờ cùng tận được. Quý vị thấy không? Nam mô Kỳ Viên Hậu Thượng Phật Bồ Tát, nghĩa là kính lại các đức Phật, các vị Bồ Tát trên cái pháp hậu kỳ viên. Đó là nói về cái hình thức, cái chỗ mà Đức Phật nói pháp, cho nên có cái câu đó. Chứ thiệt ra cái lý kim cương, cái lý mà Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật á, là chúng ta phải hiểu về cái lý trở lại ở trong cái kim cương tính của mình, phải giải trừ tất cả những cái tứ tướng ở bên ngoài cho cái kim cương tính của mình nó mới hiện ra được. Còn nếu mà bây giờ cái tâm của mình cứ chấp ở trong bốn cái tướng, nhân ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thì không bao giờ cái linh tánh hay cái kim cương tánh của mình mà hiển lộ được. Đó, cái chỗ đó là một pháp môn cho quý vị tu, chưa là tu thẳng, chưa là cao thượng đó. Thấy không? Lấy cái trí bát nhã của mình mà hiểu giáo pháp, rồi hành cái giáo pháp đó cũng phải là hành với cái trí bát nhã của mình, thì mọi việc đều đúng hết, nó thể nhập được cái bát nhã ba la mật. Cái bát nhã gọi là rốt ráo, cái bát nhã gọi là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời đó. Rồi chú kiến ngu quẩn vậy không, cái khi mà tu hành mà cái trí bát nhã của mình nó sâu thẳm, nó đến cái chỗ rốt ráo hành tâm bát nhã ba la mật đa thờ. Thì lúc bây giờ cái gì đâu mình nhìn thấy năm quẩn sắc thọ tưởng hành tính, nó có gì đâu thiện mà có gì đâu khổ. Còn tại vì đây bây giờ mình chưa có chiếu kiến ngũ quẩn giai không, người đời thì chiếu kiến ngũ quẩn giai hữu hết trọi trơn, cái gì cũng có, sắc cũng có, thọ cũng có, tưởng cũng có, hành cũng có, thức cũng có, thì làm sao mà không khổ được. Thì mỗi một cái mà nó biến chuyển ở năm cái đó là nó nằm ở trong cái thân này nè, thân tứ đại này nè. Sắc là chỉ cho cái thân con người từ đầu đến chân. Thọ là cái sự lãnh thọ về tâm, lãnh thọ. Người đời tại vì lãnh thọ mà khổ, thấy không? Người ta mới dở điện thoại lên cái người ta nói tiếng nặng chút mà là thấy rồi, khổ rồi. Thì vừa đó tôi chữ rủi mắng nhất á, thọ mình lãnh thọ, thọ thì khổ. Chứ còn nếu mà chữ họ mắng anh nhất kệ ha, nó vô trong cái tâm điện họ chứ, tại vì mình lãnh thọ cho nên mình mới khổ. Quý vị thấy không? Tưởng thôi, cứ tưởng tượng, sống cứ tưởng tượng hết việc này, tưởng tượng việc quá khứ, rồi hướng hiện tại, hiện tại rồi vị lai. Rồi quý vị nghĩ từ mà nhìn cái chuyện mà tưởng tượng ra, nó có cái gì thiệt không? Nó là ảo, là tưởng, là mộng, là quyển, mà bào là ảnh. À, rồi thọ tưởng hành, sắc thọ tưởng, sắc thọ lãnh thọ tưởng, là hành. Hành tức là cái tâm linh của mình, cái điển quang của mình, nó không bao giờ định được, nó cứ lăng xăng, thiên lưu biến chuyển. Quý vị để ý đi, vì nó thiên lưu biến chuyển nó quá sức nhanh, cho nên mình không thấy được. Hành ra định nghĩa chứ hành định không được. Nó giống cũng như là trong di tích có cái câu kêu là hành chuyển như bọc lưu á, kêu là nó hành chuyển như cái dòng nước dốc. Mình đi Đà Lạt, mình đi các nơi, mình thấy cái thác nước á ở trên nó đổ xuống, mình thấy một cái dòng nước nó trắng xóa, nó giống như là một cái tấm vải trắng á. Mình thấy đó, mình nhìn mắt mình thấy, chứ mình đâu có biết rằng ở trong cái dòng nước đó nghĩa là nó liên tục, nó vi tế, nó liên tục, nó từng giọt, từng li ti, nó kết, nó dễ sợ lắm. Nó mới trở thành một cái kêu là một cái bọc lưu, tức là cái dòng nước dốc, hiểu không? Này nói cái thí dụ để quý vị hiểu hành quẩn. Thì cái hành quẩn, hành ấm ở trong con người mình nó cũng vậy đó, nó đi nhanh dễ sợ, mình không thấy được. Vì cái hành quẩn nó nhiều, có, cho nên mình nghe pháp nó không vô. Bởi vì nó cứ lăn, nó chẳng đó. Thấy không? Mình đọc kinh đọc kệ nó không nhớ. Chứ nếu mà mình nhất tâm, mình định tâm rồi á, thì mình học kinh mình nó dễ lắm. Cái hành quẩn kêu là thiên lưu biến chuyển. Cái tâm của mình nó thiên lưu, nó dễ sợ lắm. Kêu là nó liên tục tích tắc để nó nghĩ cái này, nó loạn động á. Nó kêu loạn động á. Đó, hành quẩn, thức quẩn. Thức là cái gì? Cái phân biệt hiểu biết. Phân biệt hiểu biết cái này cái kia kia nọ, thứ đó cũng là cái thứ mệnh. Thành ra mình tu á, mình phải đi tập tới cái chỗ gì quý vị biết không? Bất tùy phân biệt. Bất tùy phân biệt. Trong kinh Lăng Nghiêm á, có cái câu đó. Nghĩa là làm sao mà mình tu cho đến khi nào đừng thèm phân biệt. Thấy không? Cái gì cả phải, cái gì trái cũng vậy. Nghĩa là đứng về cái cương vị thực tế hiện tại mình sống ở trong chúng á, thì bởi vì trong chúng thì nó có chuyện này, cái tánh tình đâu có người nào cũng thuần tập hết, thì mình cũng phải dùng một cái tí bát nhã mình chút để mình chiếu kiến, mình giải quyết một chút rồi xong về cho nó qua. Đừng có để nó vướng lại ở trong cái thức quẩn của mình, tức là cái hiểu biết nó cứ nằm trong đó. Còn cái này gì mà tu hành, cái gì mà nhớ hoài cái chuyện mà xích mích qua hôm kia, mà 3 tháng sau vẫn còn nhớ, 6 tháng sau vẫn còn nhắc lại, 1 năm sau vẫn còn nhắc lại. Như vậy thì làm sao mà cái bát nhã vị trùng trùng được, cái mùi vị bát nhã làm sao mà nó sáng được đó. Thì nói tóm lại cái thời khai thị về đạo lý kim cương bữa nay á, là thầy nói cái lý kim cương để cho quý vị dùng cái tấm kim cương của mình đó để mà tu, để mà hành. Mình có trọng hết, mà bấy lâu nay mình không có đem ra mình hành, mình bấy lâu nay mình đem ra cái ý thức mù quáng của mình theo không, mà không có đem ra cái lý kim cang hay là cái lý bát nhã. Cái lý là cái tâm lý ở trong con người mình đó, nó thực tế lắm. Cho nên đạo Phật dạy thực tế là vậy đó, nghĩa là toàn là chỉ cái thực tế không, chứ không có nói cái gì ở đâu mà trừu tượng trên trời dưới đất, không có nói gì đâu xa cả đó. Dầu là cái trừu tượng thiệt, bởi vì cái đó nó đâu có hình tướng mà chỉ được, nhưng mà người ta giải thích, người ta thí dụ, người ta giải thích là nó rất rõ ràng đó. Thì tóm lại thầy muốn chỉ cái đó, mà muốn thực hành cho được cái kim cương tánh của mỗi người hiển lộ. Kim cương tính tức là Phật tánh đó. Tại sao gọi là kim cương? Là bởi vì một cái chất nó hay phá hoại tất cả, nhưng mà không có cái chất gì mà phá hoại nó được, thì gọi đó là kim cương. Cho nên gọi là cái ngọc kim cương, cái chất kim cương là cứng, nó chắc, nó cao, nó quý, nó trường, nó cửu dữ lắm so với tất cả những cái vật khác. Cho nên mới đem cái chất đó để mà thí dụ cho cái Phật tánh của mình, gọi là kim cương, kim cang. Cái gì hiểu không? Thì muốn cho cái tánh kim cang của mình nó hiển lộ, cái Phật tánh của mình hiển lộ, thì trước hết là phải đoạn nghi sanh kiến, tùy giao phụng hành, đừng nghi cái gì hết. Luôn luôn phải đem cái lòng chánh tín. Chánh tín tức là tin chắc rằng mình có cái kim cang tánh, mình có cái Phật tánh, đó cũng là chánh tín nha. Mà quý vị cứ tin cái gì ở đâu, tin cái gì ở bên ngoài không á, là làm mê tín. Phải tin chắc rằng mình có Phật tánh thì cái người đó gọi là chánh tín. Lời Phật nói ra tin chắc, không bao giờ Phật nói giấu, không bao giờ Phật nói sai, không bao giờ Phật nói nó giấu để mà ăn uống gì với chúng sanh đâu. Tin chắc như thế, đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn. Rồi kế đó là giúp tất cả những cái gì mà nó có hình tướng lăng xăng bên ngoài, nó mệt quá, đỡ cho cái tâm nó thoảng, đừng có chạy theo, hoặc đừng có chạy theo bên ngoài. Tuyệt tướng cho đến bên ngoài mà họ đặt ra cái chủ thể này hay cái mục đích kia tốt, cái gì đi nữa, kể cũng như là nói tới đạo Phật nữa, cũng phải khi mà có hình thức là phải nói là chủ đích của đạo Phật và mục đích của đạo Phật là gì. Khi mà cái người giác ngộ rồi, người ta cũng phi cái đó nữa, người ta đừng nghĩ tới cái đó nữa, bởi vì còn nghĩ cái đó tức là còn vướng mắc, chưa có siêu tôn, tuyệt tướng siêu tôn. Rồi kế đó nữa là đốn vong nhân pháp, giải chân không, nghĩa là dẹp nhân ngã, dẹp hết pháp ngã, cũng dẹp hết. Thấy không? Bị tự tất cả những cái gì đó kêu là đốn vong nhân pháp. Rồi mình hiểu cho được cái lý chân không, tức là phải làm sao hiểu cho được cái lý bát nhã, hiểu cho nó thâm nhược, nó nhập được cái sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, phải hiểu cho được. Không có được đi nữa cũng phải làm sao mà quỳ đó hay là nhịn đói đó 5-7 ngày để mà tìm cho nó ra. Khi được mà hiểu được cái đó rồi á, mới cho nó ăn. Thì như vậy là cái người biết tu, hiểu không? Còn mà chưa hiểu một cách mơ mơ màng màng á, chưa có cái thấu triệt á, thì dĩ nhiên là mình phải nhờ cái văn tự bát nhã mình hiểu trước, rồi mình mới thấu triệt được cái thập tướng bát nhã đó. Em nói về lý đạo nghe không? Nói cho biết. Đó, bát nhã vi trùng trùng. Nhờ được cái bát nhã kêu là giải chân không đó. Cho nên cái bát nhã mới vị trùng trùng, cái trí bát nhã mình mới từng lốt nó tua ra. Thành ra mình sống ở trong cái ánh đạo bát nhã, phải ru rù, không có cái gì gọi là, không có gì gọi là lo sợ rắc rối mừng phiền buồn phiền. Chứ là cái thất tình ở trong con người mình, nó bảy cái vọng tình đó, hỷ nộ ai lạc ai áo dục, nó không còn với mình nữa. Thì con người đó là giải thoát, con người đó là ông Phật rồi, chứ còn con người đó là người gì? Con người giác ngộ là ông Phật rồi. Phật là giác giả, người bậc giác ngộ. Đâu có gì xem đó. Tứ cứu dùng thông, phải dùng thông cho được 4 cái câu trong mẫu cái bài kệ của trong kinh Kim Cang. Phải dùng thông. Cái bài kệ trước đó là nói về những cái pháp hữu vi, nó là không thật, mình phải quan sát cho kỹ. Còn cái bài kệ sau là nói về cái pháp vô vi. Vô vi tức là đừng có nghĩ mà tìm Như Lai, mà tìm cái Như Lai tạng tánh của mình mà tìm ở trong cái sắc tướng âm thanh là không bao giờ có. Vì vậy cho nên nói thêm chút để quý vị khỏi có hiểu lầm. Bởi vì mình chưa tìm ra được cái lý đó, cho nên bây giờ mình phải có sự. Có sự có nghĩa là sao? Phải thờ Phật, phải lạy Phật, phải cung Phật, phải tụng kinh, phải tòa thiền, phải tất cả mình phải hành trì. Biết những cái hành trì của mình đó là phương tiện đó, chứ không phải là cứu kính đâu. Dù là mình thì hành trì đó đúng phương pháp cũng là phương tiện hết rồi á. Ở trong cái hành trì đó, cái cứu kính của nó là cái lý. Thí dụ như bây giờ mình thờ Phật, thờ Phật là dĩ nhiên là về cái hình thức bên ngoài là thỉnh tượng Phật vậy thờ. Thì mình cứ hiểu rằng cái tượng Phật lên đây là tượng làm bằng gỗ, bằng xi măng, bằng plastic, bằng tất cả những cái chất liệu, thì cái đâu phải là ông Phật thiệt. Thấy không? Nhưng mà mình khai quang an vị rồi mình cứ đặt mình nói đó là ông Phật thiệt. Nhưng mà hoàn toàn đó là giả. Giả từ cái giả này qua tới cái giả kia, tới cái giả nọ, thấy không? Nhưng mà nhờ cái giả đó kêu là dĩ quyển độ chân. Để một khi mà lên mình có tượng Phật rồi mình nhìn lên, để chi? Để mình làm sao cho cái ông Phật ở trong người mình đó, cái Phật tánh đó, làm sao cho được giống như là một vị Phật mà đã giác ngộ hoàn toàn ở bên ngoài, mà bây giờ người ta trạc tượng, người ta thờ ra đó. Thấy không? Cái lý là đã đi tới cái chỗ đó đó, nghĩa là thờ Phật là để làm sao cho Đức Phật trong con người mình đó, Phật tánh đó, hiển lộ giống như là Đức Phật đã thờ bên ngoài. Hay là nói là các vị Bồ Tát cũng vậy, Đức Quan Âm, Đức Phổ Hiền, Đức Chuẩn Đề cũng vậy đó. Thờ Đức Quan Âm là để gì? Là để cho làm sao cho cái tâm đại bi của mình. Mình có cái tâm đại bi trong này, cái tâm thương xót chúng sanh, cái tâm đó không có thua gì ai hết trọi á. Làm sao mà nó hiển lộ ra như là cái tâm đại bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà mình thờ, nhất là để Lũ Thiên đó. Lũ Thiên là để Thanh Thiên Bạch Nhật. Cái vấn đề đó là nó làm cho nó sáng tỏ về cái lý nữa. Hiểu không? Chứ khi không mà thờ thì ta phải thờ trong nhà chứ, khỏi nắng, khỏi mưa, khỏi gió, khỏi lạnh chứ. Sao đem ra giữa trời để chi ở ngoài? Mà rồi không biết là nghe, hãy nghe nói Thỉnh Quan Âm Lũ Thiên chịu lắm. Mấy bà trong cúng hào hào hào, cúng dù cũng được. Thấy không? Mà rồi không biết cái lý. Thấy không? Lý là để Thanh Thiên Bạch Nhật, hay là để bất cứ ai đi ngang qua, kẻ thiện người ác, kẻ tu người không tu, đi nữa người ta nhìn thấy cái tượng Quan Âm thì trong cái tâm bi ai cũng có hết trơn á, nó phải phát khởi lên. Dầu cho nó có tối tâm mê mờ gì với cái tâm bi đó nữa, nó cũng có phát hiện ra chút đó. Còn những cái người tu hành mà những cái người biết đạo, học đạo như quý vị nữa thì ngon lành nữa, nghĩa là khi mình nhìn tới Đức Quan Âm là cái tâm đại bi của mình nó tràn đầy ra hết. Mà tràn đầy ra hết thì mình sống như cái tâm đại bi. Thấy không? Cái tâm đại bi tức là cái tâm ban du cứu khổ cho chúng sanh. Mà hãy có cái tâm đó thì làm sao mà mình làm khổ cho chúng sanh được. Còn cái này mình cũng ra, mình cũng bái, cũng lạy, mỗi ngày cũng lạy. Nhưng mà về ngay huynh đệ với nhau không ha. Nghĩa là huynh đệ với mình không ha. Mà cũng rắc rối, không có cái tâm từ bi gì được hết. Gây gỗ rồi, đủ thứ chuyện xài xẻ, rồi đủ thứ chuyện hết ăn thua. Hỏi như vậy đó, xá Đức Quan Âm chị, lạy Đức Quan Âm vô dụng. Quý vị hiểu cái lý đó, cái lý đó đó. Đó, rồi các vị Bồ Tát khác cũng vậy. Quý vị mà xá Đức Quan Thù là phải làm sao cho cái căn bản trí của mình đó, nó hiển lộ. Bởi vì Đức Quan Thù là hiện thân của cái căn bản trí. Mẫu vị Bồ Tát đó, là hiện ra những cái đức tánh sẵn có trong mỗi người nằm ở trong cái Phật tánh. Cho nên mới các vị Bồ Tát. Hiểu cái lý đó. Thầy nói thêm nó chút nữa đó, thì bây giờ nó tóm lại không được đồng hồ rồi. Đó thì để cho quý vị nhớ là, rồi cái câu cuối cùng nó kêu là phước đức thang vô cùng. Khi mà mình làm được như vậy đó thì cái phước vô lậu, cái đức vô lậu đó tán thán không bao giờ cùng. bây giờ có ngồi đó mà tán thán từ khen ngợi từ kiếp này qua kiếp kia cũng không hết được. Nghĩa là viết mực mà viết cho hết, nghĩa là hết trang sử này qua trang sử kia cũng không bao giờ hết, viết hết cho được. Khi mà đã kêu là đã thể nhập được một cái kim cang tánh, thực hiện được cái kim cang tánh. Mà cái kim cang tánh đó thầy nói cho quý vị ở trong con người mình, không có ở đâu xa đó. Bây giờ mình phải làm sao mình tu, nhất là cái người xuất gia là gần nhất tu, phải làm sao nó thực hiện được chứ. Cũng như những cái bài phát khác đó, phải thực hiện cho được cái Phật tánh chứ. Đó thì cái bài pháp mà kim cang tánh, đạo lý kim cang cũng vậy đó à, quý vị. Nhưng mà chỉ dạy một cách khác, một cách khác, nhưng mà nó cũng quy về cái chỗ kêu là tức giọng quy chân. Cái chỗ nghĩa là bỏ cái tối để trở về cái sáng, bỏ cái mê để trở về cái ngộ, bỏ cái phàm để trở về cái thánh. Thế thôi. Quý vị hiểu không? Thì tất cả những cái đó, những cái bài giảng, bài pháp, bài khai thị rồi này là nó nằm ở trong cái pháp môn vô vi hết rồi. Hiểu không? Vô vi tức là cái tâm. Cái tâm đó pháp môn đó. Mà cái pháp môn đó vô, nó vô lượng rồi. Tự tánh pháp môn vô thầy Nguyễn Hợp đó, tự tánh pháp môn đó, nhiều, nó nhiều lắm chứ không phải nó, mình phải học cho hết, mình phải nghe cho hết về cái lý để rồi mình thực hiện, chứ không thôi thì nó uổng lắm. Đó thì thầy nhắc lại để cho quý vị rõ. Tất nhiên là mình phải sống đừng thèm chấp, đừng thèm nhất, đừng thèm sống với cái cảnh bên ngoài nhiều, mà phải sống lại với cái tâm của mình nhiều, cái tâm Phật của mình đó, cái tâm vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức nè, vô lượng công đức nè. Mình làm cái gì ở ngoài cho nó ngon lành, tới nơi tới chốn thành tựu viên mãn, mà coi như không có làm gì hết rồi, thì cái đó nó thuộc cái công đức đó, nó sẽ nó tự nhiên, nó không có, nó automatic, tức là nó tự nhiên mà nó vào lại ở trong cái bản tính của mình, cái tính căn bản của mình. Mà tính căn bản của mình là Phật tính, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tính, tất cả chúng sanh đều có Phật tính, Đức Phật đã chỉ cho mình một cách rõ ràng đó, thì mình phải làm sao theo. Thầy nhắc đó là một cái pháp môn tu rất là thiết thực. Rồi bây giờ quý vị hồi hướng rồi nghỉ.